Chúng ta có lời Chúa trong tay, xin chúng ta đến với Chúa, cầu xin Chúa dẫn lời đó vào trong lòng của chúng ta, có sự đáp ứng rõ ràng với lời Chúa. Kính lời Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì tiến trình Chúa dẫn chúng con vào trong đoạn Kinh Thánh mầu nhiệm của Giăng đoạn 17. Lời Chúa cầu nguyện trước Đức Chúa Cha, nhưng cũng là lời Chúa cầu nguyện cho chúng con, giải bày lẽ thật của Chúa cho chúng con. Giờ này chúng con xin Chúa dẫn lời của Chúa vào trong lòng chúng con, để chúng con nghe, hiểu và làm theo, để chúng con thấy được chính Chúa trong lời của Ngài, và thấy được chỗ nối kết của chúng con với lẽ thật của Chúa, điều Chúa phán dạy rõ ràng, trực tiếp với mỗi lòng chúng con. Xin Chúa cho chúng con đáp ứng trong sự vâng phục. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Trong đoạn Giăng đoạn 17, chúng ta đã chú ý tới một tiêu điểm rất là rõ ràng, đó là sự vinh hiển của Chúa Giêsu của chúng ta, sự vinh hiển của Đấng Christ. Và tôi tưởng rằng khi chúng ta đặt để điều này nối kết với đời sống của mình, thì nó thay đổi chính cái nhìn của chúng ta, đời sống đức tin của chúng ta, mục đích của chúng ta trong đời sống. Và cũng thích hợp đề tài hôm nay, đó là sai vào thế gian. Chúng ta đang ngợi khen Chúa trong sự Chúa đến vào trong thế gian tìm và kiếm kẻ có tội như chúng ta trong mùa Giáng sinh này. Và trong câu số 18 thì Chúa đã nói rằng như ta đã sai con trong thế gian thì con cũng sai họ vào trong thế gian. Chúng ta cũng nối kết với cái mục đích sống của chúng ta ở trong thế gian này. Và vì thế tôi dùng chữ là sống cho Chúa trong thế gian, sai vào thế gian và sống cho Chúa trong thế gian. Thì trong phần giảng bài của chúng ta muốn đặt 3 phần để chúng ta suy nghĩ theo lời mà Chúa giải bài ở đây. Thứ nhất là chúng ta thấy là sống cho Chúa trong thế gian là sống trong vui mừng của Chúa mà ở ngoài thế gian. Sống trong vui mừng của Chúa ngoài thế gian, living his joy apart from the world. Thứ hai, sống trong bảo toàn của Chúa khỏi thế gian, sống trong bảo toàn của Chúa khỏi thế gian, living under his protection from the world. Và số 3 là sống trong lẽ thật của Chúa cho thế gian, sống trong lẽ thật của Chúa cho thế gian, living with his truth unto the world. Sống cho Chúa trong thế gian, sống trong vui mừng của Chúa ngoài thế gian, sống trong bảo toàn của Chúa khỏi thế gian, sống trong lẽ thật của Chúa cho thế gian. Chúng ta sẽ tuần tự đi theo phần Kinh Thánh và đi được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Chúng ta sẽ không đòi hỏi phải làm cho xong. Nhưng mà tôi muốn chú ý trở lại một điều là khi chúng ta nói về sống cho Chúa ở trong thế gian thì chúng ta muốn nhấn mạnh cái chữ là cho Chúa. Và cái mục đích của chúng ta, cái công việc của chúng ta đó là sống, nhưng mà sống cho Chúa và sống bày tỏ Chúa ở trong thế gian. Chúng ta hiểu về tình yêu của Chúa đối với chúng ta thì chúng ta hiểu thêm trong đoạn Giăng đoạn 17 này là tình yêu đó của Chúa đối với chúng ta được nối kết với lại sự tình yêu của ba ngôi Đức Chúa Trời, sự thâm công của tình yêu ba ngôi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Cha đã chọn lựa chúng ta từ trong cõi đời đời để cứu chúng ta và dùng chúng ta, ban cho như một món quà của tình yêu thương cho Đức Chúa Con và Chúa Giêsu để bày tỏ cái sự thông công trong ba ngôi Đức Chúa Trời, và chúng ta thiết lập điều đó. Cho nên tình yêu của Chúa được bày tỏ ra giữa ba ngôi Đức Chúa Trời và đem chúng ta vào trong cái sự thông công đó. Và trong cái sự thông công đó, chúng ta hiểu biết mục đích sống của mình, chúng ta hiểu biết cái sự chú ý rõ ràng của đời sống mình. Cho nên nó thẩm định cái cách chúng ta sống. Và hôm nay thì Chúa muốn định nghĩa điều đó một cách rõ ràng hơn, đó là Chúa sai những người mà Chúa chọn vào trong thế gian. Tôi muốn nối kết lại cái phần Kinh Thánh trước để chúng ta thấy được cái sự thông công ở trong ba ngôi Đức Chúa Trời mà bây giờ Chúa dùng để sai chúng ta vào trong thế gian, sống cho Chúa trong thế gian. Lần trước chúng ta học từ trong câu số 6 thì chúng ta nói cái sự thông công đó bắt đầu ở trong lời của Chúa. Trong câu số 6 thì Chúa nói rằng con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha giao cho con từ giữa thế gian. Họ vốn thuộc về Cha, Cha giao họ cho con và họ đã giữ lời Cha. Ngài nói tiếp trong câu số 8 là vì con đã truyền cho họ những lời Cha đã truyền cho con và họ đã nhận lấy, nhìn biết kết quả thật rằng con đến từ nơi Cha và tin rằng Cha sai con đến. Thì chúng ta nói rằng cái sự thông công ở trong cái môi trường mà Chúa mở ra cho chúng ta, đó là sự thông công ở trong lời của Chúa. Chúa Giêsu sẽ về trời, và Chúa nói sự thông công nối kết với Chúa là qua lời của Ngài. Thì Chúa nói rằng Chúa đã bày tỏ Cha cho ra cho những người Cha đã giao cho con từ giữa thế gian. Chúa nói là những người mà Đức Chúa Cha đã chọn cho Chúa, đã ban cho Chúa như là một món quà của tình yêu thương, của sự thông công của ba ngôi Đức Chúa Trời, thì những người đó là những người mà Chúa mặc khải bày tỏ Đức Chúa Cha, và họ là những người thuộc về Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Cha ban cho Đức Chúa Con. Ngài nói điều đó: con đã tỏ ra danh Cha cho những người Cha giao cho con từ giữa thế gian, họ vốn thuộc về Cha, Cha giao họ cho con. Chúa nhắc đi nhắc lại cái sự ban cho đó, cái sự thông công đó, cái món quà đó, và Chúa định nghĩa những cái người mà Chúa giao cho, những cái người mà thuộc về Chúa, những người thuộc về sự chọn lựa của Chúa, là những người giữ lời Cha. Chúng ta nhấn mạnh điều đó, và lát nữa đây chúng ta lại sẽ trở lại điều này, bởi vì Chúa lại nói lại cái điều này nữa, đó là cái sự thông công nối kết giữa Chúa với con dân Chúa là qua lời lẽ thật mà Chúa đã giao cho. Câu số 8 thì Chúa nói cái đặc điểm của họ là, thứ nhất là họ nhận lời của Chúa, những lời Cha truyền cho con đã truyền cho họ những lời Cha đã truyền cho con, và họ nhận lấy. Những người thuộc về Chúa là những người nhận lấy lời của Chúa, và những người hiểu lời của Chúa, những người được đem vào trong cái sự vận hành thiêng liêng của Đức Thánh Linh để hiểu được chuyện thiêng liêng, để hiểu được lời thiêng liêng, nhìn biết quả thật, họ đã nhìn biết, họ đã hiểu được. Chúng ta là những người được đem vào trong sự nhìn biết lẽ thật, và điểm thứ ba là vào trong đức tin, đó là nhìn biết rằng con đến từ nơi Cha và tin rằng ấy là Cha sai con đến. Tin vào cả cái chương trình đời đời của Đức Chúa Trời, mục đích của Đức Chúa Trời, sự bày tỏ của Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu. Cho nên điểm đầu tiên đó là sự thâm công trong lời của Chúa. Chúa nói tiếp là cái sự thâm công đó là sự thâm công trong vinh hiển của Chúa, trong sự bày tỏ vinh hiển của Chúa. Câu số 9 tiếp tục: con vì họ mà cầu nguyện, chẳng phải vì thế gian mà cầu nguyện, nhưng vì kẻ Cha đã giao cho con, bởi chân họ thuộc về Cha. Một lần nữa Chúa lại nói nữa, đó là những kẻ mà Cha đã chọn thuộc về Cha, bây giờ Cha giao cho con. Thì sao? Mọi điều thuộc về con tức là thuộc về Cha, mọi điều thuộc về Cha tức là thuộc về con, và con nhân họ được tôn vinh. Một điểm nữa mà Chúa nói là con nhân họ được tôn vinh, sự vinh hiển của con được bày tỏ ra qua những người mà Cha đã giao cho con, qua những người mà thuộc về con. Ở đây Chúa nhấn mạnh là Chúa sẽ về trời, và những người thuộc về Chúa, các môn đồ Chúa để lại trong thế gian, hội thánh Chúa để lại trong thế gian, chúng ta được đặt để ở trong thế gian. Và Chúa nói rằng danh vinh hiển của Chúa được vinh hiển, Chúa được tôn vinh qua những người thuộc về Chúa mà ở trong thế gian. Con nhân họ được tôn vinh. Nghĩa là cái sự tôn vinh của Chúa, danh vinh hiển của Chúa được bày tỏ trong thế gian, tùy thuộc nơi hội thánh Chúa, tùy thuộc nơi con dân Chúa, tùy thuộc nơi sự rao truyền bày tỏ về Chúa cho những người chung quanh. Nghĩa là Chúa giao phó vấn đề đại diện Chúa ở trong thế gian cho chúng ta. Các môn đồ thời xưa khi Chúa thăng thiên, hội thánh Chúa trong lịch sử, và bây giờ mỗi chúng ta, thì Chúa nói là con nhân họ mà được tôn vinh. Và đây là một điều hết sức là quan trọng, bởi vì nếu mà họ không tôn vinh, nếu mà họ không bày tỏ, nếu mà họ không sống cho danh Chúa, thì danh Chúa chẳng được tôn vinh, danh Chúa sẽ không được truyền rao ra. Và nhưng mà Chúa định nghĩa những người mà thuộc về Chúa, những người mà Cha giao cho con, những người mà Cha đã chọn và cứu và thuộc về con, thì sao? Họ sẽ sống cho danh vinh hiển của con. Tức là cái định nghĩa của người tín đồ, chúng ta thấy hai điểm ở đây. Thứ nhất là họ là những người nhận lấy lời Chúa, đáp ứng với lời của Chúa, và thứ hai là họ là những người sống cho sự vinh hiển của Chúa Giêsu. Rất là quan trọng để chúng ta biết rằng nếu đây là định nghĩa của những người thuộc về Chúa, thì những điều đó nó phải bày tỏ ra trong đời sống của chúng ta là những người thuộc về Chúa. Cho nên những người thuộc về Chúa là những người sống cho sự vinh hiển Chúa, vì Chúa nhân họ mà được tôn vinh. Chúa Giêsu nói như vậy. Chúa cầu nguyện để cái sự thông công của con dân Chúa với ban ngôi Đức Chúa Trời được đẹp lòng Đức Chúa Trời, để cái sự bày tỏ của sự vinh hiển Chúa được trọn vẹn ở trong thế gian, vì Chúa đặt để những người ở trong thế gian. Và Chúa tiếp tục trong phần kế tiếp trong câu số 11 thì Chúa nói về sự thông công trong danh Chúa, nó cũng song song với lại bày tỏ Chúa trong thế gian. Nhưng mà ở đây thì nói về cái sự đại diện của danh Chúa. Con không ở trong thế gian nữa, nhưng họ còn ở trong thế gian mà con về cùng Cha. Lạy Cha Thánh, xin nhìn giữ họ trong danh Cha là danh Cha đã ban cho con, để họ cùng hiệp làm một như chúng ta vậy. Thì Chúa nói danh mà Cha đã ban cho con, Chúa là Đức Chúa Trời, Chúa luôn luôn có cái danh vinh hiển của ba ngôi Đức Chúa Trời. Nhưng ở đây khi Chúa nói là danh là Cha đã ban cho con, tức là khi Chúa ở trong thế gian này thì sự mặc khải về Chúa Đức Chúa Trời, Chúa đại diện, Chúa bày tỏ Đức Chúa Trời, danh của Đức Chúa Trời qua chính công việc của Chúa, đời sống của Chúa, sự toàn vẹn của Chúa. Cho nên Chúa đã làm cái nhiệm vụ là đại diện bày tỏ danh của Đức Chúa Cha. Thì bây giờ Chúa nói bây giờ họ cũng đứng, họ tức là con dân Chúa, họ là môn đồ Chúa, họ là hội thánh Chúa, đứng vào chỗ đại diện Chúa, sống cho danh của Chúa, bày tỏ ở trong thế gian. Và Chúa nói rằng cái sự hiệp một của hội thánh Chúa là cái điều kiện hết sức là rõ ràng để sống cho danh của Chúa. Chúa nói là để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy. Cái sự hiệp một của hội thánh là cái điều kiện và là cái phương tiện để mà danh của Chúa được tỏ bày. Và ở đây thì nó là cái sự hiệp một đó giống như sự hiệp một của ba ngôi Đức Chúa Trời, là một cái tiêu chuẩn cực kỳ tuyệt đối mà chúng ta nhiều khi không thấy được những điều này. Cho nên cái sự hiệp một của hội thánh, sự hiệp một của con dân Chúa, sự hiệp một của đời sống của chúng ta với mục đích lẽ thật này nó không toàn vẹn, cho nên cái sự sống động của chúng ta ở trong Chúa cũng không toàn vẹn. Và Chúa đưa ra cái sự hiệp một đó là Chúa đã nói là những người mà Cha đã giao cho con thì con chẳng mất người nào. Đang khi con còn ở với họ, con gìn giữ họ trong danh Cha là danh Cha đã ban cho con. Con đã giữ họ trừ ra đứa con của sự hư mất, thì không trong đám họ không có một người nào bị thất lạc, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm. Trong cái nhìn của con người thì mình nói Chúa có 12 sứ đồ, bây giờ còn có 11, như vậy là có sự thất lạc rồi. Nhưng mà Chúa nói không, cái đám người thật mà Cha giao cho con, cái nhóm người thật Cha giao cho con thì không mất người nào hết. Cái đứa con của sự hư mất đó là vì lời ứng nghiệm của lời Kinh Thánh, tức là Judas Iscariot thật sự không thuộc về những người thật sự là thuộc là môn đệ của Chúa, mà rõ ràng đó là cái kết quả. Nhưng mà ở đây cái điểm là sao, là những người ở nơi Chúa thì sống trong lời của Chúa, nhận lấy lời của Chúa, tin nơi lời của Chúa, sống cho sự vinh hiển của Chúa và đại diện danh của Chúa. Thì Judas Iscariot mới đầu nhìn thì có vẻ như vậy, thấy thì có vẻ là sống như vậy, nhưng mà thực sự không như vậy, cho nên cuối cùng bị rõ ràng bị phân rẽ ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Thật ra Chúa nói là cái điều kiện thẩm định những người thuộc về Chúa hết sức là rõ ràng, và đây là điều thực chất của họ, đây là điều mà Cha vì đây là điều mà Cha đã thực hiện cho họ trong đời sống của họ. Cha chọn họ, Cha cứu họ, Cha ban họ cho con. Và cái kết quả của đời sống của họ, đây là những điều chứng minh, cho nên đó là những điều chắc chắn sẽ được bày tỏ ra. Và Judas Iscariot không bày tỏ ra những điều đó. Vì sao? Vì không thuộc về những người như vậy, cho nên cũng ứng nghiệm lời Kinh Thánh là đây là những người thuộc về sự hư mất. Cho nên chúng ta vừa được dạy dỗ về cái căn bản của đời sống của chúng ta nối kết với Chúa, đồng thời được lời nghiêm báo ở trong cái gương của Judas Iscariot để mà so sánh đo lường đời sống của chính mình nữa. Và Chúa tiếp tục dẫn vào trong cái lời cầu nguyện của Chúa là đang cầu nguyện cho những môn đồ của Chúa đang còn trong thế gian. Thành ra chúng ta đi vào trong phần học của chúng ta hôm nay, đó là Chúa cầu nguyện cho họ có thể sống cho Chúa trong thế gian. Thì khi chúng ta nói là sống cho Chúa trong thế gian, sống cho sự vinh hiển Chúa trong thế gian, thì rõ ràng là sự làm vinh hiển Chúa không phải chỉ là sự ca ngợi tôn thờ của những bài hát của những buổi nhóm thờ phượng, nhưng mà ngay trong cái đời sống của những người thuộc về Chúa, môn đồ Chúa, con dân Chúa, hội thánh Chúa, chúng ta thì là một cái đời sống càng ngày phải bày tỏ sự hiểu biết Chúa càng hơn, vì sự sống đời đời là sự nhìn biết Cha, và đời sống bày tỏ cái sự hiểu biết đó trong thế gian, sống cho danh đó trong thế gian, sống để truyền rao danh đó trong thế gian, là một đời sống đúng theo mục đích của Chúa. Và Chúa nói ở đây làm thế nào để họ sống trong thế gian làm danh vinh hiển Chúa, thì Chúa nói họ sống vui mừng, sống trong sự vui mừng của Chúa, họ sống dưới sự bảo toàn của Chúa, và họ sống trong lẽ thật của Chúa. Chúng ta bắt đầu với phần số 1 bài học hôm nay trong câu số 13. Nhưng bây giờ con về cùng Cha, và đương khi còn ở thế gian, con nói những điều đó hầu cho trong lòng họ được đầy dẫy sự vui mừng của con. Chúng ta để ý những cái chi tiết ở đây. Nhưng bây giờ con về cùng Cha, và đương khi còn ở thế gian, con nói những điều đó hầu cho trong lòng họ được đầy dẫy những sự vui mừng của con. Chúng ta đã học về sự vinh hiển Chúa, chúng ta đã học về sự thông công với Chúa, và bây giờ chúng ta đang học về đời sống cho Chúa trong thế gian. Khi chúng ta nói về sống cho Chúa trong thế gian, hay là chúng ta nói sống cho Chúa, thì chúng ta nghĩ ngay đến những cái công việc mình phải làm, sự hầu việc Chúa, sự giảng tin lành, sự làm chứng cho những người chung quanh. Thì rõ ràng có những điều đó, nhưng mà đó không phải là cái điều đầu tiên mà Chúa muốn xác định trong đời sống của người theo Chúa. Đó cũng không phải là điều mà Chúa làm việc để bày tỏ ra trong đời sống những người theo Chúa. Những điều đó sẽ đến sau. Nhưng mà cái điểm đầu tiên và điểm mà Chúa muốn chú ý tới đó là họ sống trong sự vui mừng của Chúa, sống trong sự vui mừng của Chúa, hầu cho trong lòng họ được đầy dẫy sự vui mừng của con, Chúa nói. Và cái sự vui mừng ở trong Chúa là cái dấu hiệu hay là cái chứng cớ rằng họ thuộc về Chúa, và cũng là cái môi trường ảnh hưởng cái sứ điệp của tin lành Chúa mà họ sống ở trong thế gian. Cho nên chúng ta cần hiểu cái sự vui mừng này là sự vui mừng gì, và tại sao Chúa đặt để một vấn đề hết sức là căn bản trong đời sống. Khi mà họ ở trong thế gian thì họ sống trong sự vui mừng đầy dẫy của Chúa ở trong thế gian. Tôi cộng thêm điều đó, đó là sống trong sự vui mừng của Chúa nhưng mà ngoài thế gian, nghĩa là apart from the world, nghĩa là mình ở trong thế gian nhưng mà cái sự vui mừng này nó không thuộc về trong thế gian. Và chúng ta sẽ hiểu tại sao ở đây. Nhưng mà để hiểu cái căn bản của sự vui mừng này, chúng ta phải hiểu cái nội dung mà Chúa đang nói. Vì Chúa đang thiết lập một cái căn bản cho nội dung hay là cái căn bản của sự hiểu biết về sự vui mừng của Chúa. Chúa đang cầu nguyện cho những người thuộc về Chúa, và chúng ta được nhấn mạnh là trong phần Kinh Thánh này Chúa nhắc đi nhắc lại những người Cha giao cho con, những người thuộc về Cha bây giờ Cha giao cho con. Đây là những người, một cái nhóm người hết sức là đặc thù, là những người thuộc về Chúa, những người được cứu, môn đồ lúc bấy giờ, những người được Chúa cứu trong lịch sử, và chúng ta ngay bây giờ, nghĩa là đây là lời cầu nguyện nối kết trực tiếp với chúng ta. Nhưng bây giờ con về cùng Cha, và đương khi con còn ở thế gian, con nói những điều đó hầu cho họ được đầy dẫy sự vui mừng của con. Chúa muốn họ được có sự vui mừng. Chúa nói là Chúa sắp vào về trời với Đức Chúa Cha, và Chúa để các môn đồ lại trong thế gian, và Chúa muốn họ có đầy sự vui mừng. Thì hỏi rằng làm sao mà họ có đầy sự vui mừng? Họ đang đối diện với một cái sự mất mát rất lớn, đó là Chúa sẽ về trời, Chúa sẽ rời họ đi, họ sẽ ở lại trong thế gian đối diện với tất cả những sự thách thức, khó khăn, bắt bớ của thế gian. Mà Chúa nói, nhưng mà tôi muốn sự vui mừng của họ được đầy dẫy. Thì cái căn bản của sự vui mừng đó là gì? Thì chúng ta đọc ở đây thì Chúa nói một điều hết sức là đặc biệt. Chúa nói là đương khi còn ở trong thế gian, con nói những điều đó hầu cho trong lòng họ được đầy dẫy sự vui mừng. Có cái chữ hầu cho, phải không? Tức là có một điều gì đó xảy ra để có cái kết quả, là cái kết quả là trong lòng họ được đầy dẫy sự vui mừng của con. Tức là Chúa nói là Chúa đang thiết lập một cái căn bản, Chúa thiết lập một cái căn bản, và trên cái căn bản đó thì con dân Chúa từ trong từ 11 các sứ đồ đó cho tới bây giờ và cho đến tương lai, cho đến khi Chúa trở lại, thì họ sống trong sự vui mừng của Chúa trên cái căn bản mà Chúa thiết lập. Thì mình hỏi cái căn bản Chúa thiết lập là căn bản gì? Thì Chúa nói là đây là những điều con đương nói. Con nói những điều đó, con nói những điều này hầu cho họ được đầy dẫy sự vui mừng của con. Cho nên chúng ta sẽ thiết lập là những điều Chúa nói là điều gì mà nó trở thành cái căn bản. Tại vì rõ ràng Chúa nói là con nói những điều đó hầu cho họ được sự vui mừng đầy dẫy. Thì mình hỏi Chúa nói điều gì? Thì trong văn phạm này thì là những điều Chúa đang nói. Những điều Chúa đang nói là lời cầu nguyện, hay là cái bài cầu nguyện của Chúa, tức là Giăng đoạn 17, chính là cái căn bản của sự vui mừng của họ trong thế gian. Như vậy chúng ta trả lời là chúng ta sẽ đi vào trong chi tiết, nhưng mà cái trả lời tổng quát là cái căn bản của sự vui mừng của con dân Chúa là lời cầu nguyện của Chúa trong Giăng đoạn 17, hay là cái thần học, hay là cái lẽ đạo về sự vui mừng được thiết lập trong Giăng đoạn 17. Và để cho chúng ta có thể kinh nghiệm được sự vui mừng thực sự, đời sống với sự vui mừng của Chúa ban cho, chúng ta phải hiểu Giăng đoạn 17. Nhưng mà chúng ta cũng đã hiểu một phần rồi, chúng ta đã thiết lập cái mục đích hay là cái chủ đề của Giăng đoạn 17, thì chúng ta nói đây là nói về gì? Về sự vinh hiển của Đấng Christ. Giăng đoạn 17 là cầu nguyện của Chúa, nhưng mà cái chủ đích là sự vinh hiển của Đấng Christ. Cho nên Chúa nói là nguyên cái đoạn 17, nghĩa là nguyên cái chủ đề về sự vinh hiển của Đấng Christ là cái nội dung, là cái căn bản của sự vui mừng mà Chúa muốn thiết lập. Cái sự vui mừng của con dân Chúa được thiết lập khi được gây dựng trên cái nền tảng là sự vinh hiển của Chúa Giê-xu. Cho nên sự vinh hiển của Chúa Giê-xu là cái trọng tâm, là cái mục đích, là cái đối tượng của một đời sống mà sẽ kết quả ở trong sự vui mừng ở trong Chúa. Nghĩa là nói một cách rất là đơn giản là muốn có sự vui mừng trong Chúa, muốn có một đời sống trọn vẹn trong sự vui mừng của Chúa, thì sống cho sự vinh hiển của Chúa Giê-xu, thì sống cho sự vinh hiển của Chúa Giê-xu. Cho nên ở đây khi Chúa nói với Đức Chúa Cha, cầu nguyện với Đức Chúa Cha, thì Chúa nói rằng, Chúa nói là con sẽ về cùng Cha, nhưng mà đương khi con còn ở với họ, khi con còn ở trong thế gian này, thì con cầu nguyện lớn tiếng những điều này, con cầu nguyện với Cha đó, nhưng mà con muốn cầu nguyện lớn cho họ nghe và cho họ hiểu các vấn đề mà con đang thiết lập ở đây, vì đây là cái căn bản, đây là cái nền tảng để cho trong lòng của họ được đầy dẫy sự vui mừng của con. Cái sự vui mừng của con được ban cho họ qua cái căn bản, những điều mà họ đã nghe được trong lời mà con cầu nguyện với Cha. Như vậy thì để cho chúng ta thiết lập cái căn bản đó, thì chúng ta cần trở lại để mà thiết lập đây là những điểm mà Chúa đang cầu nguyện trong phần Kinh Thánh này. Và chúng ta liệt kê một cái bảng và nói đây là căn bản, đây là cái nền tảng của sự vui mừng, của một đời sống trọn vẹn ở trong sự vui mừng của Chúa. Và chúng ta có thể nói ngay đó là cái bảng liệt kê này sẽ không giống cái bảng liệt kê mà chúng ta ra các tiệm sách để tìm, hay là ngay cả nghe nhiều sự giảng dạy trong cộng đồng của hội thánh hiện đại của chúng ta. Sẽ không nói về cách nào để làm cho gia đình hạnh phúc, sẽ không nói cách nào để phát triển chính mình. There's no self-actualization, self-development. Sẽ không nói về những cái gì phát triển cho mình, tận dụng tất cả những tiềm năng của mình. Sẽ không có tất cả những điều đó. Nhưng mà để mà chúng ta thấy được cái bản liệt kê này, thì chúng ta cần đi lại rất là đơn giản, hỏi rằng Chúa đã cầu nguyện điều gì, Chúa đã nói điều gì. Có những điều mà chúng ta đã học rồi, khi nói tới thì chúng ta thấy ngay. Có những điểm mà chúng ta sẽ tiếp tục học, sẽ thấy, thì chúng ta cũng sẽ thiết lập ở đây. Cho nên tôi sẽ trở lại và đi qua những cái điểm này, vì khi mình nghe rồi thì mình mới hiểu rằng nếu đây là cái định nghĩa của sự vui mừng, và đây là cái định nghĩa của một cái đời sống trọn vẹn ở trong Chúa. Sự vui mừng không phải chỉ là có cái cảm xúc vui mừng, có cảm xúc, ở đây không nói về cảm xúc, nhưng mà sự vui mừng trong Chúa là một cái sự xác tín rõ ràng trên cái căn bản rằng ân điển của Chúa đầy đủ cho tất cả mọi nhu cầu của mình và mọi công việc Chúa giao phó cho mình để thành đạt cho Chúa. There's a full confidence of the sufficiency of God's grace for everything in life. Đó là cái căn bản của sự vui mừng, hay là cái định nghĩa của sự vui mừng. Thì những điều Chúa dạy, hay những điều Chúa nói trong đoạn 17 này, hay là Chúa nói đây là những điều con đang nói, là những điều gì? Thứ nhất là thập tự giá Chúa. Chúng ta đã thiết lập là giờ đã đến, xin làm vinh hiển con, hầu cho con cũng làm vinh hiển Cha. Đó là sự vinh hiển của thập tự giá Chúa. Thập tự giá là chỗ Chúa bày tỏ rõ ràng hơn hết về sự mặc khải của Chúa, về mỹ đức của Chúa, về mục đích của Chúa, về bản chất của Đức Chúa Trời. Cho nên thập tự giá của Chúa là căn bản. Và khi chúng ta suy nghĩ tới đó thì rõ ràng thập tự giá Chúa là căn bản của sự vui mừng của chúng ta, đời sống của chúng ta được vững an là bởi vì thập tự giá Chúa. Thứ hai, đó là sự tể trị của Chúa trong sự cứu rỗi, sự chọn lựa tể trị của Chúa trong sự cứu rỗi. Chúa chọn lựa những người Chúa cứu, và Chúa chọn lựa trong ân điển của Chúa, Chúa chọn lựa trong sự khôn ngoan của Chúa, Chúa chọn lựa trong sự thương xót và sự mầu nhiệm của chính Chúa. Nhưng mà rõ ràng đó là sự cứu rỗi tùy thuộc nơi Chúa và tùy thuộc nơi Chúa mà thôi, nó không tùy thuộc nơi mình. Cho nên khi chúng ta hiểu điều đó thì một lần nữa cái căn bản của sự vui mừng chắc chắn đó, nếu mà để thuộc về tôi, giao cho tôi để tôi giữ, rồi hễ tôi mất thì tôi mất luôn, rồi tôi mất tôi mới là sao, nghĩa là hễ để được giao phó cho tôi thì tôi mất. Nhưng mà ở đây Kinh Thánh nói rằng nhân quyền phép Cha đã ban cho con cai trị loài xác thịt, con được ban sự sống đời đời cho những kẻ mà Cha đã giao phó cho con. Quyền tế trị của sự cứu rỗi thuộc về Chúa. Và chúng ta cũng thiết lập rằng cái mục đích của sự cứu rỗi là sự vinh hiển của Chúa Giêsu. Mục đích của sự cứu rỗi không phải là con người được sự cứu rỗi, được sự ban phước, nhưng mà Chúa cứu những người thuộc về Chúa để lập thành một dân thuộc riêng về Ngài, và cái mục đích tối hậu là sự vinh hiển của Chúa Giêsu. Nó không phải cái sự tạm thời, hay là cái gọi là ý niệm lãng mạn của tình cảm như là con mèo ở Malibu mà mình hay dùng để kể chuyện, đó là con mèo bị chết cháy rồi ông chủ chạy vô trong đó chết cháy theo, mình nói tội nghiệp quá, dễ thương quá, lãng mạn quá, nhưng mà ngu quá, tại vì phí cả cuộc đời của mình cho con mèo. Chúa không phải như vậy. Cái sự cứu rỗi của chúng ta cho vinh hiển của Đức Chúa Trời, cho mục đích là Chúa Giêsu của chúng ta. Và khi chúng ta hiểu điều đó thì chúng ta không còn đặt để mình ở trọng tâm nữa, và để Chúa vào trong trọng tâm. Và khi Chúa ở trong trọng tâm thì sự nối kết vinh hiển thuộc về Chúa. Và chúng ta nhắc lại, đó là những người Cha giao cho con. Chúa nhắc đi nhắc lại mấy lần, 6 lần ở trong phần Kinh Thánh này. Chúa nhắc lại là những người mà là những người được cứu là những người Chúa chọn để cứu, và đó là cái món quà của Đức Chúa Cha cho Đức Chúa Con trong sự yêu thương thông công của ba ngôi Đức Chúa Trời. Và đây là điều làm cho chúng ta trở thành có giá trị một cách toàn vẹn trước mặt Chúa. Nghĩa là chính mình chúng ta thì không có giá trị gì hết, nhưng mà bởi vì Chúa dùng chúng ta, dùng những người được cứu, chọn những người được cứu để bày tỏ sự thông công của ba ngôi Đức Chúa Trời, giữa ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha với Đức Chúa Con, để tạo nên một dân thuộc riêng về Chúa Giêsu, sống cho sự vinh hiển của Giêsu, hầu Chúa Giêsu, thờ phượng Chúa Giêsu, đáp ứng với Giêsu đời đời cho đến đời đời. Và chúng ta được vinh dự vì ân điển Chúa được Chúa chọn ở trong cái chỗ làm cái cơ cấu của sự thông công này. Cho nên đó là sự vui mừng lớn của chúng ta. Và Chúa Giêsu nói rằng Chúa bày tỏ tình yêu thương của Chúa đối với những người được chuộc. Bởi vì đây là cái chỗ Chúa bày tỏ lòng sự thông công của tình yêu của Chúa đối với ba ngôi với Đức Chúa Cha trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng hiểu thêm, đó là sự sống đời đời là sự nhìn biết Cha sự nhìn biết Chúa Giêsu là đấng đã Cha sai đến. Nghĩa là một cái lẽ đạo nữa về sự sống đời đời, đó là cái sự nhìn biết Chúa và sự thăng tiến càng ngày càng thêm, và trong cõi đời đời sẽ sống trong sự nhận biết Chúa. Và đây là một cái giá trị cao hơn hết, một đối tượng cao hơn hết, thì nó là thiết lập cho chúng ta là cái đời sống vui mừng ở trong Chúa, đời sống căn bản giá trị ở trong Chúa là đời sống càng ngày càng biết Chúa hơn, càng ngày càng sâu nhiệm với Chúa hơn. Mọi điều khác là cái môi trường để biết Chúa hơn. Nó sẽ có cõi đời đời mà Chúa ban cho chúng ta sự thông biết rõ ràng. Ngay cả bây giờ chúng ta như là nhìn qua gương cách mập mờ, nhưng mà cái hoàn cảnh sống, sự lên xuống của đời sống, tạm bỡ hay ngay cả những khổ nạn của đời sống, nếu đem chúng ta đến chỗ hiểu biết Chúa hơn thì đó là đúng cái mục đích của sự sống đời đời. Và vì thế chúng ta có thể sống trong sự vui mừng ngay cả trong những cái hoạn nạn. Vì sao? Vì nếu những điều đó đem cho chúng ta tới sự hiểu biết Chúa hơn, nghĩa là chúng ta kinh nghiệm sự sống đời đời hiện trong hiện tại bây giờ. Và chúng ta nhìn biết thêm nữa, đó là sự làm công việc của Chúa đem vinh hiển cho Chúa, và cái sự vui mừng hay là sự đẹp lòng Chúa là cái mục đích tối hậu của chúng ta. Chúa Giêsu nói về chính mình là: con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Chúa làm công việc của Đức Chúa Cha giao phó, đó là cái căn bản của sự vui mừng, của sự thông công giữa ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúng ta đã nhắc nhở là khi Đức Chúa Con làm công việc của Chúa trên đất thì Đức Chúa Cha xé không gian thời gian, bước vào trong cái thế giới vật chất của chúng ta để tuyên bố rằng: ta rất vừa lòng, ta rất thỏa nguyện, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. This is my beloved son, my full delight. Và Chúa xé vào trong không gian thời gian ba lần như vậy, ở nơi sự hóa hình, ở nơi sự phép báp tang của Chúa, và khi trong Chúa phục vụ, đời sống phục vụ của Chúa trong Giăng đoạn 12. Cho nên chúng ta thấy là Đức Chúa Cha bày tỏ sự thỏa lòng, đẹp lòng trong cái đời sống phục vụ tuyệt đối của Đức Chúa Con. Cho nên chúng ta hiểu rằng cái sự vui mừng của mình trong sự phục vụ Chúa, nó là sự kết nối với cái sự vui mừng không phải của riêng mình, nhưng mà sự vui mừng của ba ngôi Đức Chúa Trời trong sự thông công với Chúa. Và chúng ta hiểu điều đó là làm xong công việc Cha giao là cái kết nối của sự vui mừng. Thì chúng ta cũng đã biết điều đó là khi Chúa trở lại và Chúa đem những người thuộc về Chúa đến, thì họ sẽ đến với Chúa bằng cách nào, với cái gì trong tay, với đời sống hầu việc, với cái công việc mà Chúa giao phó dâng lên cho Chúa, 10 ta lân, 5 ta lân, những điều mà Chúa đã giao phó, và mong đợi cái lời Chúa nói là sao? Được lắm, đầy tớ ngay lành, được lắm, hãy vào trong sự gì? Sự vui mừng của Chúa ngươi. Tức là cái sự vui mừng đặt trên cái căn bản của sự hầu việc Chúa. Và Chúa Giêsu đang nói rằng đây là những điều con cầu nguyện, con nói rõ ràng ra để họ hiểu, họ biết cách nào sống để mà nhận lấy mọi sự vui mừng. Cho nên khi chúng ta nhắc lại những cái lẽ đạo này thì chúng ta nối kết ngay, và chúng ta thấy rõ ràng là khi chúng ta sống theo những cái nguyên tắc này, đặt để cái đời sống của chúng ta trên cái căn bản này, thì Chúa đong đầy mọi sự vui mừng càng ngày càng thêm, giống như là điều mà Chúa đã thẩm định, đó là để họ được đầy dẫy sự vui mừng của con, Chúa nói. Chúng ta vừa nói xong lúc nãy, vừa ôn lại, đó là cái sự thông công ở trong Chúa là bởi lời của Chúa. Những người thuộc về Chúa là những người vâng phục Chúa, những người làm theo lời của Chúa. Thì ở đây Chúa nói những điều đó để cho đời sống được vui mừng. Đời sống được vui mừng là đời sống sống trong sự thông công của lời Chúa. Rồi đời sống được vui mừng là đời sống sống bày tỏ sự vinh hiển Chúa trong thế gian. Chúng ta cũng vừa nhắc xong, đó là sự thông công của Chúa. Chúa nói là con để họ trong thế gian và qua họ con được tôn vinh. Cho nên đời sống của chúng ta mà nối kết với cái chỗ làm sáng danh Chúa, làm tôn vinh Chúa, thì chúng ta được đong đầy sự vui mừng. Và ngược lại, nếu chúng ta sống cho riêng mình và sống cho sự vinh hiển của mình, nhu cầu của mình, thì chúng ta sẽ bị cắt mất đi khỏi cái nguồn cội hay là cái căn bản của sự vui mừng mà Chúa dành cho. Thành ra cái lẽ đạo của sống cho sự vinh hiển Chúa trong thế gian, bày tỏ danh vinh hiển của Chúa theo mục đích của Chúa giao phó, thì thành đạt hay là kết quả trong sự đầy dẫy của sự vui mừng trong đời sống. Cho nên nhận biết rằng mình có bổn phận, nhận biết rằng mình có sự sai phái, nhận biết rằng the Great Commission là cho mình, là thuộc về mình, thì nắm lấy một cái chìa khóa của sự vui mừng trong cuộc đời. Nếu chúng ta ngừng lại và thấy rằng rõ ràng như vậy chứ, phải không? Là khi chúng ta khám phá sự hầu việc Chúa, khám phá sự giảng tin lành, khám phá sự làm sáng danh Chúa, chúng ta bước vào trong một cái sự vui mừng của Chúa ngươi, chúng ta bước vào trong cái sự đầy trọn mà Chúa muốn đong đầy. Còn đời sống mà coi những sự đó là tạm thời hay là tạm bợ, cộng thêm khi mình rảnh, khi mình có thì giờ, khi mình quẩn, khi mình muốn, thì đời sống đó có làm lung tung, có chạy lung tung, cuối cùng cũng là trắng tay, cũng là không có sự vui mừng. Chúng ta thấy điều đó. chúng ta được để trong thế gian vì danh của Chúa. Chúng ta sẽ học điều đó tí nữa đây. Ở dưới cái sự bảo vệ của Đức Chúa Cha, khi chúng ta ở trong thế gian và sống đúng theo lời của Chúa trong thế gian, thì điều đó đầy sự vui mừng. Cho nên ở trong thế gian không có sự vui mừng, ở trong thế gian có hoạn nạn, nhưng mà Chúa nói rằng vì Chúa thắng hơn thế gian, và Chúa đặt để mình trong thế gian để sống cho mục đích của Chúa. Và Chúa nói là con cầu nguyện những điều này, con nói những điều này với Cha để cho họ nghe. Và khi họ nghe và thiết lập điều đó làm cái căn bản đời sống của họ, thì họ được đầy dẫy sự vui mừng. Có lẽ để tôi đọc kế tiếp về cái căn bản của sự vui mừng. Khi chúng ta nghe, chúng ta sẽ học những điều này trong tuần tới. Nhưng mà từ câu 20 trở đi, khi chúng ta đọc và lắng nghe cái sự yêu thương mà Chúa dành cho chúng ta, mà không phải cái sự yêu thương mà chúng ta nghe giống như là Chúa yêu con, Chúa thuộc về con, Chúa ban cho con, nhưng mà cái sự yêu thương hết sức là mầu nhiệm của ba ngôi Đức Chúa Trời, sự yêu thương của Đức Chúa Cha với Đức Chúa Con, với Đức Thánh Linh giữa ba ngôi Đức Chúa Trời. Và bây giờ mở ra để đem chúng ta vào trong sự thông công đó, để chúng ta được biết Chúa trong sự yêu thương thông công của ba ngôi Đức Chúa Trời, là cái căn bản của sự vui mừng không kể được cho dân sự Chúa. Để chúng ta nghe từ câu số 20 trở đi. Chúa nói rằng, ấy chẳng phải những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một như Cha ở trong con và con ở trong Cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta. Nghe những điều hết sức là mầu nhiệm ở đây. Đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai con đến, con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính Cha đã sai con đến và Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương con. Chúng ta nghe câu này đặc biệt, mình nói về khi tình yêu của Chúa ban cho chúng ta tình yêu nào? Tình yêu của Đức Chúa Cha, yêu Đức Chúa Con, đó là tình yêu mà Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm. Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ giao cho con cũng ở đó, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là vinh hiển Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu con trước khi sáng thế. Hỡi Cha công bình, thế gian chẳng từng nhận biết Cha, song con đã nhận biết Cha, và những kẻ này nhận rằng chính Cha đã sai con đến. Con đã tỏ danh Cha cho họ, con lại sẽ tỏ ra nữa, để cho tình yêu thương của Cha dùng thương yêu con ở trong họ, và chính mình con cũng ở trong họ nữa. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết sau, nhưng mà chỉ nghe những điều đó, và Chúa nói rằng con muốn họ nghe những điều này. Con muốn lời cầu nguyện của con, những điều mà con nói ở đây, để thiết lập một cái căn bản rõ ràng trong đời sống của những người đang nghe, để họ có thể sống trong sự vui mừng. Thì rõ ràng là khi chúng ta đụng tới những cái căn bản này, thiết lập những cái hệ thống này, và đời sống của chúng ta nối kết trên cái căn bản mà Chúa đang cầu nguyện ở trong Giăng đoạn 17 giải thích cho chúng ta. Đây là mục đích đời sống, đây là cách sống, đây là giá trị đời sống, đây là tiêu điểm, đây là chỗ nối kết với Chúa, thông công với Chúa. Bước vào trong sự mầu nhiệm của Chúa, thì chúng ta thấy rằng tất cả những điều đó là cái căn bản của sự đông đầy, của sự vui mừng mà Chúa muốn dành cho chúng ta. Điều mà chúng ta vừa đọc xong thì chúng ta nói rằng cái tình yêu, cái sự hiểu biết tình yêu của Chúa là cái căn bản của của sự vui mừng trong đời sống người tín đồ, trong đời sống của chúng ta. Và nhớ rằng đây không phải là cái sự cảm nhận yêu thương một cách cảm xúc, trên cái căn bản của cảm xúc, nhưng mà trên cái căn bản của lẽ thật. Và chúng ta có thể trở lại trong Giăng đoạn số 15, thì Chúa đã nói điều này trước với các môn đồ của Chúa từ trong câu 9 trở đi, và Chúa trong lời cầu nguyện trong đoạn 17 thì Chúa nhắc lại điều này. Trong đoạn 15 câu 9 thì Chúa nói: như Cha đã yêu thương ta thế nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy, hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của Cha ta và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Ta nói cùng các ngươi những điều đó hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi và sự vui mừng của các ngươi được trọn vẹn. Trong đoạn 17 Chúa nhắc lại điều này. Chúa nói rằng đứng vào trong một cái sự hiểu biết là tình yêu mà Cha yêu thương ta thế nào, ta yêu thương các ngươi thế ấy. Đứng trên cái căn bản cái tình yêu đời đời của ba ngôi Đức Chúa Trời, bây giờ chúng ta được đem vào trong tình yêu thương đó. Và cái sự đáp ứng của những người thuộc về Chúa là sao? Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ điều răn của Cha ta, cứ ở trong sự yêu thương của Ngài. Cái sự đáp ứng của những người thuộc về Chúa là sự đáp ứng của sự vâng phục, của sự làm theo, của sự nghe lời Chúa, sống trong lời của Chúa, thông công với Chúa trong lời của Chúa. Và Chúa nói một lần nữa, đó là ta nói cùng với ngươi những điều đó. Đây là cái lẽ thật, làm cái căn bản để làm gì? Hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi và sự vui mừng của các ngươi được trọn vẹn. Y như lời Chúa nói là con nói những điều đó hầu cho trong lòng họ được đầy dẫy sự vui mừng của con. Chúa muốn chúng ta đứng trên cái căn bản của sự vui mừng, sống động ở trong ơn của Chúa. Và sự vui mừng này vượt khỏi mọi sự hiểu biết của thế gian, ở ngoài căn bản của thế gian, đặt trên cái căn bản của tình yêu đời đời của Đức Chúa Cha ban cho chúng ta trong Chúa Giê-xu. Nếu như vậy thì một người tin Chúa có khổ sở, sống ở không vui mừng, có cách nào không? Mình nói có chứ tôi sống không vui mừng thường xuyên lắm. Cái chuyện vui mừng đó nghe thì nghe vậy, nhưng mà nói kết vào sự thật thì thấy nó không có kinh nghiệm. Nhưng mà trái ngược lại, Chúa định nghĩa như thế này, là nếu đây là cái căn bản của đức tin, đây là căn bản của sự sống, thì không thể không sống vui mừng. Không thể không sống vui mừng. Cho nên nếu chúng ta sống thiếu sự vui mừng thì chúng ta đang bị cắt đứt, hoặc là chúng ta không đặt cái đời sống mình trên cái căn bản mà Chúa đang thiết lập, hay là chúng ta đang bị có những chỗ bị cắt đứt, bị choke off, bị chặn đi những cái sức sống của Chúa ban cho. Nếu mà chỉ nói về trong đời sống của thế gian thì chúng ta biết rằng đời sống trong thế gian, của người tín đồ trong thế gian thì là đời sống khó khăn, nói là vui mừng thì cũng khó để mà thấy. Tại vì nghĩ tới những chuyện mình phải sống trong thế gian, những cái khó khăn, những thách thức, ngay cả tội lỗi bên trong, tội lỗi bên ngoài, đời sống đức tin, nghĩa là đủ thứ mình nghĩ tới là thấy là thách thức chứ không thấy là sự vui mừng. Nhưng mà khi nhìn vào trong cái căn bản của điều mà Chúa nói, đây là những cái lẽ đạo để thiết lập sự vui mừng, thì chúng ta thấy ngay, có thể tóm tắt được là nếu chúng ta sống với sự nối kết đó, với mục đích đó, thì chúng ta sẽ vượt thắng hơn trong tất cả mọi hoàn cảnh. Có lẽ tôi tóm tắt cái chìa khóa của sự hiểu biết của đoạn số 17 này, thì chúng ta có thể nói rằng đoạn số 17 này nói về sự vui mừng của Đức Chúa Cha trong sự vinh hiển của Đức Chúa Con, và vì thế nói về sự vui mừng của con dân Chúa trong sự vinh hiển của chính Chúa. Thì chúng ta tóm tắt lại thì cái đoạn Kinh Thánh này nói về sự vinh hiển của Đức Chúa Giê-xu, nhưng mà sự vinh hiển của Chúa Giê-xu thì Chúa nói là Cha làm vinh hiển cho con như con làm vinh hiển cho Cha. Và tất cả mọi sự thỏa lòng của Đức Chúa Cha khi Đức Chúa Con được vinh hiển, thì ở đây cũng nói về cái sự thỏa lòng của cái sự vui mừng của những người thuộc về Chúa, về sự vinh hiển của Chúa. Chúng ta thấy được sự vinh hiển của Đức Chúa Cha, sự vui mừng của Đức Chúa Cha về sự vinh hiển của Đức Chúa Con, mình đã nói điều đó. Cha tuyên bố đây là con của ta, đẹp lòng ta mọi đàng, và Chúa muốn làm cho con được vinh hiển. Sự vui mừng của Cha được bày tỏ ra. Thì sự vui mừng của những con dân Chúa thuộc về Chúa cũng vậy, cũng nhìn vào trong sự vinh hiển của Chúa và đặt để mọi cái khía cạnh của đời sống mình nối kết với mục đích đời đời này, thì cái sự vinh hiển của Chúa được ban cho một cách đầy đủ rõ ràng. Có lẽ một cái thí dụ trong lời Kinh Thánh thì nó cho chúng ta thấy rõ hơn, đó là trường hợp của Giăng Báp Tít. Thì ông định nghĩa cái sự vui mừng của đời sống của ông, và ông định nghĩa giống y như là cái phần chúng ta đang đọc, nhưng mà nó thực tế, cho nên chúng ta thấy nối kết với mình cách dễ dàng hơn. Xin dở ra ở trong Giăng đoạn 3. Giăng đoạn 3 câu 29 9 trở đi. Thực ra nếu chúng ta đọc từ câu 26 thì thấy rõ hơn, đó là lúc Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ thì các môn đồ của Giăng đến với Giăng, và họ câu số 26 thì họ đến cùng Giăng mà nói rằng: Thưa Thầy, kìa người ở cùng Thầy bên kia sông Giô-đanh mà Thầy đã làm chứng cho, bây giờ người đang làm phép báp têm, ai nấy đều đến cùng người. Giăng trả lời rằng: Ví chẳng từ trời ban cho thì không một người nào có thể lãnh chi được. Chính các ngươi làm chứng cho ta rằng ta đã nói, ấy không phải ta là Đấng Christ, nhưng ta đã được sai đến trước Ngài. Ai mới cưới vợ, nấy là chàng rể, nhưng bạn của chàng rể đứng gần và nghe người thì nghe tiếng của chàng rể thì rất đổi vui mừng. Ấy là sự vui mừng trọn vẹn của ta đó, Ngài phải dấy lên và ta phải hạ xuống. Giăng Báp Tít áp dụng cái nguyên tắc của sự vui mừng trong đời sống của ông áp dụng hết sức là thực tế và rõ ràng. Phải là sự vinh hiển của Chúa. phải là sự vinh hiển của Chúa. Hễ Chúa càng được vinh hiển bao nhiêu, Chúa được càng tôn quý bao nhiêu, Chúa càng được lên cao bao nhiêu, thì đó là sự trọn đầy của sự vui mừng của ta. Nghĩa là cái sự vui mừng của ta hoàn toàn nối kết với sự vinh hiển của Đấng Christ. Và Kinh Thánh dạy cho chúng ta điều đó, là đời sống của sự sung mãn ở trong Chúa, đời sống kinh nghiệm tình yêu của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, sự thông công trong Chúa, đời sống được đầy dẫy sự vui mừng của Chúa, là đời sống nối kết với sự vinh hiển của Chúa Giêsu. Mà đời sống đó càng nối kết bao nhiêu, như dòng Báp-tít nói, Ngài càng được vinh hiển bao nhiêu, ta càng được hạ xuống bao nhiêu, thì đó là sự vui mừng càng thêm của ta. Nó ngược lại cái định nghĩa của cuộc đời này. Cuộc đời này là hễ mình được lên bao nhiêu thì mình vui bao nhiêu, hễ mình bị hạ xuống bao nhiêu mình thấy nhục bao nhiêu, mình thấy mất bao nhiêu. Kinh Thánh hoàn toàn ngược lại, là hễ sống cho sự vinh hiển của Chúa mà Chúa được vinh hiển bao nhiêu thì mình càng vui mừng bao nhiêu, mình thành đạt bao nhiêu. Vì cái sự thành công, thành đạt, vui thỏa của mình nó định nghĩa với Chúa, nó không hề định nghĩa với mình. Cho nên mình càng xuống bao nhiêu, Chúa càng lên bao nhiêu, đó là cái chiều hướng đúng. Và nếu mình không định nghĩa trên cuộc đời mình như vậy thì mình không thể sống vui mừng được, mình không thể sống ích lợi được, mình không thể sống cho Chúa được, cho sự vinh hiển Chúa được. Cho nên cái định nghĩa của sự vui mừng này nó không phải chỉ là cho cái cảm xúc của mình, nhưng mà nó là cái đo lường thực chất của đức tin, nó đo lường thực chất của sự liên hệ của mình với Chúa. Tại vì nếu mà mình đo lường cách khác hơn, tức là mình không có sự liên hệ và mình không có cái sự nối kết trên lẽ thật đối với Chúa. Thành ra nếu mà đời sống của người tín đồ mà sự vui mừng lên xuống nó tùy thuộc nơi hoàn cảnh, nó tùy thuộc nơi chuyện xảy ra, nó tùy thuộc nơi chuyện phước lộc lợi gì của mình, thì là mình khác gì với người không tin. Mình không khác gì hết. Và vì thế mình không, chưa chắc là mình tin. Mình có thể là ở trong nhà thờ, mình có thể ở trong ngôn ngữ của giáo hội, mình có thể trong đạo tin lành, nhưng mà cái định nghĩa của một cuộc đời sống động trong Chúa là sống cho Chúa, sống cho sự vinh hiển Chúa. Ở nơi đó cái sự vui mừng thỏa lòng nó bày tỏ ra cái thực chất của đức tin. Cho nên Chúa Giêsu nói là họ đang ở trong thế gian, con để họ trong thế gian. Lát nữa Chúa sẽ cầu nguyện là con không đem họ ra khỏi thế gian, nhưng mà con để ở trong thế gian và con muốn họ hiểu một vấn đề chắc chắn. Con muốn họ nghe những cái lẽ đạo mà con đang cầu nguyện với cha ở đây, để cho họ thấy và họ nối kết với trên cái căn bản đó, đặt đời sống của họ trên căn bản đó để họ được đầy dẫy sự vui mừng. Tôi muốn chú ý tới cái chi tiết này một tí xíu, chi tiết nhỏ nhưng mà nó cũng dạy dỗ cho chúng ta, đó là họ được đầy dẫy sự vui mừng của con, hầu cho trong lòng họ được đầy dẫy sự vui mừng của Chúa của con. So that they may have the full measure of my joy within them. Có hai cái điểm ở đây Chúa đang nói về cái mức độ, và Chúa đang nói về cái tiến trình. Thì thứ nhất là cái tiến trình, nó là cái tiến trình ở bên trong, ở trong lòng họ. Chúa nói họ trong thế gian và con muốn họ có sự vui mừng, và sự vui mừng đó nó đến từ trong lòng mà ra, từ trong lòng họ. Nghĩa là Chúa thẩm định cái nguồn cội của sự vui mừng đó, nó không hề ra từ hoàn cảnh, nó không hề ở bên ngoài đi vào, nó ở trong lòng mà ra. Rất là đơn giản nhưng mà rất là rõ ràng, đó là sự vui mừng thật là sự vui mừng của sự liên hệ ở bên trong, trên cái căn bản của lẽ thật nối kết với sự vinh hiển của Đức Chúa Giêsu Christ, nó từ đó mà ra, chứ nó không hề từ ngoài mà vô. Nó không phải là cái thuận lợi của đời sống, nó không phải là cái dễ dàng hay là phước lộc mà mình nhận được ở bên ngoài. Tất cả những điều đó người thế gian tìm kiếm. Chúa nói người thế gian tìm kiếm những điều đó, ăn gì uống gì mặc gì, họ sẽ tìm kiếm tất cả những điều đó. Vì sao? Vì đó là định nghĩa của họ là người thế gian. Định nghĩa của những người trong Chúa là sao? Sự vui mừng ở bên trong, nối kết với sự vinh hiển của Đức Chúa Cha, của Đức Giêsu Christ. Và như Giăng Báp-tít nói là hễ Ngài được vinh hiển, hễ tôi nghe tiếng của Ngài, Ngài được sáng danh bao nhiêu, thì sự vui mừng của tôi được trọn vẹn bấy nhiêu. Và cái chữ nữa là họ được đầy dẫy sự vui mừng của con. Chúa nói hầu cho trong lòng họ được đầy dẫy sự vui mừng của Chúa con. The full measure, ở trong trong bản NIV thì the full measure, nghĩa là có những cái thời điểm trong đời sống của những người thuộc về Chúa mà cái sự vui mừng nó không được đong đầy. Nó có nhưng mà nó không được đong đầy. Và chúng ta cũng có thể hiểu điều đó, là chúng ta biết rằng có những cái phương cách mình sống, có những cái thời điểm mình sống mà nó bị giống như nó bị chèn ép, nó bị chặn đi, nó giống như có những cái lời của Chúa trong bụi gai nó bị choke off, nó bị chặn đứng, nó bị đứng lại. Thì cái sự vui mừng của chúng ta, nếu thiếu căn bản, nếu sai căn bản, nếu sai mục đích, nếu trong đời sống của mình có những thời điểm mà mình không còn đặt để cái sự vinh hiển Chúa là tối hậu, nếu những điều vui mừng của mình nó là trên căn bản của sự tạm thời của thế gian, thì những điều Chúa ban cho, Chúa muốn cho mình có, mình không nhận được hết. Giống như Chúa tuôn đổ rất nhiều như mưa rào, nhưng mà mình nhận được một vài giọt thôi. Vì sao? Vì cái căn bản mình nó sai trật. Cho nên để có thể sống đúng cái căn bản thì nếu muốn nhận được đầy đủ trong ơn của Chúa như điều mà Chúa muốn ban cho, thì chúng ta phải đặt để đời sống của mình cho đúng căn bản để không mất mát điều gì. Và Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại điều này, và Sứ Đồ Giăng tin rằng khi ông viết lại Giăng 17 này thì ông đã đi qua nguyên cái cuộc đời theo Chúa, hầu việc Chúa, và ông hiểu cái vấn đề vui mừng trong Chúa là như thế nào, và cái tiến trình vui mừng và cái trọng tâm là như thế nào. Chúng ta thấy được điều đó ở trong Giăng nhất, xin chúng ta dỡ ra. Và chúng ta ngạc nhiên là khi chúng ta dỡ Kinh Thánh tới phần nào thì đều nói giống như nhau, nhắc lại cái nguyên tắc giống như nhau, xác định lại cái trọng tâm của sự vui mừng, định nghĩa cái sự vui mừng là đời sống của một người thực sự tin nhận Chúa, có lẽ đạo của Chúa làm căn bản của đời sống mình. Và vì thế ở trong sách Giăng nhất từ câu 1 tới câu số 4, Sứ đồ Phaolô thiết lập trở lại đó là tất cả nối kết với sự với Chúa Giêsu. Và ông đã định nghĩa trong Giăng đoạn 17 đó là sự sống đời đời là sự nhận biết Chúa Giêsu của chúng ta. Thì ở đây ông đưa ra cái kinh nghiệm này và nối kết với sự vui mừng. Điều có từ trước hết là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ về lời sự sống. Vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy và đang làm chứng cho. Chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và đã bày tỏ cho chúng tôi rồi. Chúng tôi lấy điều đã thấy mà nghe và truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Và chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha và với con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng tôi biết những điều đó cho anh em, hầu cho sự vui mừng của chúng ta được đầy dẫy. Dịch ra chúng ta thì rõ hơn là chúng tôi. Chúng tôi biết những điều đó cho anh em, hầu cho sự vui mừng của chúng ta được đầy dẫy. Cái sự vui mừng đó được trên căn bản nào? Rõ ràng là trên sự nhận biết gần gũi, càng thêm sâu nhiệm với Chúa Giêsu. Ông nói là chìa khóa của sự vui mừng của chúng ta được đầy dẫy nó đến từ đâu? Ông nói tôi viết những điều này cho anh em, tôi trình bày những điều này, những điều nào? Ông nói là điều mà chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm, tại chúng tôi đã rờ về lời sự sống. Những gì tôi gần gũi biết về Chúa, và càng biết về Chúa càng thêm, sự sống này đã được bày tỏ ra, chúng tôi có thấy, làm chứng cho, rao truyền cho anh em. Nghĩa là tôi sống động với tất cả mọi sự nối kết về danh vinh hiển Chúa, về chính Chúa, về con người Chúa, về bản chất Chúa. Chúa Giêsu là ai? Là trọng tâm của tất cả mọi sự sống. Thì ông nói, tôi nói với điều đó thì sao? Chúng tôi được giao thông với Đức Chúa Cha, với con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ, có một cái sự thông công, và anh em cũng được bước vào trong sự giao thông với chúng tôi. Tức là cái căn bản của đời sống đức tin nó nằm ở trên cái nền tảng này, là nền tảng của sự vinh hiển Chúa Giêsu. Và tôi viết những điều đó cho anh em, hầu cho sự vui mừng của chúng ta được đầy dẫy, hầu cho những gì mà Chúa muốn ban cho chúng ta được đông đầy cho tất cả mọi người chúng ta. Như vậy thì như mình hỏi trở lại là người tín đồ mà không có sự vui mừng thì lý do tại sao? Lý do rất đơn giản là không sống cho sự vinh hiển Chúa Giêsu. Mà nếu mình sống cho sự vinh hiển của Chúa Giêsu thì Chúa nói là họ đang trong thế gian. Con muốn họ hiểu điều này để họ luôn luôn có sự vui mừng đầy dẫy cho họ khi họ sống trong thế gian. Và khi chúng ta hiểu biết điều đó rồi thì trong cái hoàn cảnh sống của chúng ta có những hoàn cảnh hết sức là khó khăn, có những hoàn cảnh hết sức là hanh thông. Nhưng mà nhiều khi đời sống khó khăn là dễ sống cho Chúa hơn là đời sống hanh thông, vì hanh thông cái mình quên mất cái mục đích. Mình vui trong cái tạm thời của mình tưởng đó là đủ. Có khi cái đời sống nó khó khăn quá, mình lại bị quá khổ sở, mình phản ứng theo con người của mình, lại mất đi sự vui mừng. Thì tất cả những cái hoàn cảnh lên xuống đó, Chúa nói nó đều ở ngoài hết. Cái điều ở bên, cái điều là từ trong tấm lòng nối kết với cái lẽ đạo chân chính là sự vinh hiển Chúa Giêsu, thì như là một cái ống được nối kết trực tiếp với là sự ban cho dư dật của Đức Chúa Trời, hầu cho họ trong lòng họ được đầy dẫy sự vui mừng. Là xoay qua người bên cạnh là hỏi là có vui mừng không? Nhưng mà cái câu hỏi đó nó không phải là chỉ câu hỏi để mà hỏi cho vui thôi. Dù là hoàn cảnh của mình thì không có đi sâu hơn được, nhưng mà nếu mình trả lời có hay không á, mình trả lời làm sao? Nếu vừa học xong những cái phần này mình nói là tôi có sự vui mừng, nghĩa là tôi có cái gì? Mình không có nói là tôi đang cảm xúc vui, tôi cảm thấy có những cái điều thuận lợi, hay là tôi không có gánh nặng, tôi không có chuyện lo buồn, không. Khi mình nói là tôi có sự vui mừng, mình trả lời làm sao? Tôi sống cho sự vinh hiển Chúa Giêsu. Đó là cái câu trả lời. Chứ không phải là câu trả lời tôi cảm thấy cái gì. Cái chuyện cảm thấy nó không quan trọng đâu. Tại vì hôm nay cảm như vậy, ngày mai nó khác rồi. Mà có khi cái những cái mình cảm thấy rất vui mừng hóa ra là trên cái căn bản của những người đang vui vẻ đi xuống địa ngục đó. Những người mà đi con đường rộng, nó thấy khoái chí, vẻ vang, rất là hanh thông, rất là thoải mái xuống luôn tới địa ngục. Không có nghĩa là cái cảm xúc của mình là sự vui mừng thật đâu. Cho nên khi mình trả lời là tôi có sự vui mừng, mình trả lời trên một cái căn bản hoàn toàn khác. Và cái căn bản đó nó định nghĩa mình là ai. Nó định nghĩa mình là ai. Cho nên tôi mong rằng tất cả chúng ta đều trả lời rằng tôi có sự vui mừng. Tôi không biết là có sự vui mừng hay không. Nếu tôi nói là tôi sẽ tiếp tục đoạn điểm số 2. Nhưng mà có lẽ để cho sự vui mừng của Hội Thánh được trọn vẹn, tôi chỉ giới thiệu thôi. Giới thiệu cái phần số 2 này rồi để chúng ta sẽ ngừng lại một tí. Nhưng mà tôi muốn mình có một cái nối kết tới. Bởi vì Chúa đang trở lại với cái điểm hết sức là căn bản ở đây. Cho nên điểm thứ hai đó là sống trong sự bảo toàn của Chúa khỏi thế gian. Sống trong bảo toàn của Chúa khỏi thế gian. Sống cho Chúa trong thế gian, sống trong sự vui mừng của Chúa. Nhưng mà sống vui mừng của Chúa đó ở ngoài thế gian, độc lập với thế gian. Bây giờ sống trong sự bảo toàn của Chúa khỏi thế gian, câu số 14. Con đã truyền lời cha cho họ và thế gian ghen ghét họ vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian vậy. Con chẳng cầu cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ họ khỏi điều ác. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Cái điểm này thì hết sức là rõ ràng, nó là đơn giản và trực tiếp. Chúng ta sống trong sự bảo toàn của Chúa khỏi thế gian. Cái sự bảo toàn của Chúa, sự bảo vệ của Chúa là sự bảo vệ chắc chắn đời đời, sự bảo vệ của Chúa trong danh của Chúa, trong quyền năng của Chúa, và được thiết lập trên cái sự cầu thay của Đức Chúa Con. Cho nên chúng ta ở trong một cái sự bảo toàn đời đời, không bao giờ thất bại, không bao giờ bị thắng hơn, không bao giờ bị thua thiệt. Đây là cái sự bảo vệ chắc chắn vững an đến từ quyền năng của Đức Chúa Cha và sự cầu thay của Đức Chúa Con. Thì mình hỏi rằng bảo vệ đối với sự nguy hiểm nào, thì sự bảo vệ đối với thế gian. Hỏi tại sao phải có sự bảo vệ với thế gian? Vì những người thuộc về Con thì họ khác với thế gian. Họ khác với thế gian. Hỏi tại sao họ khác với thế gian? Thì câu trả lời là làm sao? Con đã truyền lời cha cho họ và thế gian ghen ghét họ vì họ không thuộc về thế gian. Thì đó, đây là một cái định nghĩa nữa. Một cái định nghĩa nữa. Đó là cái lời của Chúa tuyên bố rằng tại sao dân sự Chúa, tại sao những người thuộc về Chúa cần sự bảo vệ của Đức Chúa Cha khi họ ở trong thế gian. Tại vì nhiều khi mình sống trong thế gian, mình đâu thấy thế gian làm gì mình đâu. Nghĩa là khó một chút này chút kia, nhưng mà ai sống trong thế gian cũng khó vậy. Nhưng mà tại sao phải có sự bảo vệ của Đức Chúa Cha, và sự bảo vệ đó phải được hỗ trợ bởi sự cầu nguyện cầu thay của Đức Chúa Con luôn luôn để họ được bảo vệ ở trong thế gian. Thì ở đây Chúa định nghĩa họ cái lý do mà con dân Chúa cần được sự bảo vệ ở trong thế gian, vì Chúa ban cho họ lời của Chúa. Và khi Chúa ban cho họ lời của Chúa thì lời của Chúa phân biệt họ ra khỏi thế gian. Cái sự sống của họ, cái cách sống của họ hoàn toàn khác thế gian, giá trị sống của họ hoàn toàn khác thế gian, và vì thế gian ghét họ, cho nên họ cần sự bảo vệ. Ngay cái chỗ đó là một lần nữa chúng ta là được đối diện với cái tấm gương của lời Chúa, là định nghĩa rằng chúng ta có khác thế gian đến nỗi mà thế gian ghét mình hay không. Thì mình nói chúng ta khác thế gian là khác cái chỗ nào? Chúa nói là khác ở cái chỗ sống trong lời của Chúa. Khác cái chỗ sống trong lời của Chúa. Mà nếu mà mình ở trong thế gian mà mình sống giống thế gian thì thế gian chẳng đụng gì tới mình. Thế gian coi như là một phe chung với nhau. Nhưng mà khi Chúa nói là vì con ban cho họ, con truyền lời cha cho họ, và thế gian ghen ghét họ vì họ không thuộc về thế gian cũng như con không thuộc về thế gian vậy. Nên cái sự khác biệt này là sự khác biệt tuyệt đối. Sự khác biệt giống như là Chúa Giê-xu không thuộc về thế gian. Thì Chúa nói rằng thì họ cũng không thuộc về thế gian, họ cũng khác biệt khỏi thế gian như vậy, vì họ sống trong lời của Chúa ban cho. Ngay khi Chúa ban cho con dân Chúa lời của Chúa, thì lời đó phân biệt chúng ta ra khỏi thế gian. Chứ không phải là khi chúng ta đi mua quyển kinh thánh, ôm quyển kinh thánh dày vào trong nhà thờ, thế gian thấy vậy cái bắt bớ mình. Bây giờ thì không ai ôm, ít người ôm kinh thánh vào trong nhà thờ, bây giờ nó xách theo cái phone, thế gian đâu biết phone có gì trong đó. Anh ngồi trong nhà thờ anh làm vậy, anh biết là phone hay là đang check email mình cũng không biết được. Đứng trên này nhìn xuống thì thấy hay mà thấy quẹt quẹt vậy là biết không phải rồi. Quẹt quẹt thì chỉ có là check email thôi chứ không có. Nhưng mà cái điểm là sao? Là cái điểm mà những người sống và được định nghĩa đời sống của mình bởi lời của Chúa. Nghĩa là giá trị sống của mình, nhân sinh quan của mình, cách quyết định của mình, mục đích sống của mình, tất cả được định nghĩa bởi lời của Chúa. Và vì cái định nghĩa đó nó đem con người đó ra qua một cái lối sống khác, một cái giá trị sống khác, một cái nhân sinh quan khác, một cái đối tượng khác. Nghĩa là tất cả mọi điều đều khác ra khỏi với thế gian, chống nghịch với thế gian, hoàn toàn ra khỏi thế gian. Cho nên cái sự khác biệt đó nó trở thành rõ ràng tới nỗi thế gian ghét những người thuộc về Chúa. Nghĩa là có mấy điều. Thứ nhất là mình không sống trên cái căn bản của lời Chúa. Thứ hai là mình không sống và cái sự bày tỏ đó nó không có rõ ràng, nó không có phân biệt đủ. Cho nên cái câu hỏi của chúng ta rằng ai là người thuộc về Chúa? Chúa nói những người ta ban cho lời của Chúa. Và ai là những người thuộc về Chúa, những người có lời của Chúa thì sao? Thì sống khác hơn thế gian tới cái mức độ mà thế gian phải ghét những người như vậy. Thôi tôi chỉ giới thiệu tới đó để chúng ta suy nghĩ một điểm trong sự đáp ứng của mình. Nó có hai cái câu hỏi mà chúng ta muốn hỏi hôm nay để chúng ta đáp ứng với Chúa trong sự cầu nguyện trước khi chúng ta chấm dứt. Thứ nhất, câu hỏi mà chúng ta đã hỏi rồi đó là có sự vui mừng không? Thì câu hỏi đó như chúng ta nhắc lại là không phải nói về cảm xúc, nhưng mà cái câu hỏi là có sống cho danh vinh hiển Chúa Giê-xu độc nhất hay không? Câu thứ hai là có phân biệt bởi lời Chúa hay không? Chúa nói là những người mà ở trong thế gian con giao lời cha cho họ, họ sống phân biệt tới nỗi thế gian nhận biết điều đó và ghét họ. Thì cái câu hỏi của chúng ta là lời Chúa có phân biệt đời sống của mình hay không? Và tôi tưởng là tất cả những người chúng ta hỏi câu hỏi đó, dầu không thấy cái sự toàn vẹn của điều đó trong mình, nhưng thấy dấu hiệu, thấy cái bằng cớ của danh vinh hiển Chúa, mục đích sống của mình cho Chúa, thấy dấu hiệu của lời Chúa trong đời sống của mình, có cái sự tăng tiến, có cái sự đói khát, có cái sự thay đổi bởi lời của Chúa, thì mình cầu cảm ơn Chúa vì những cái dấu hiệu đó và cầu xin cho được tăng tiến càng thêm. Nhưng nếu mình thấy mình đang thụt lùi, hồi trước mình đang xuất sắc với lời Chúa, bây giờ mình ngồi lạnh đi, nó cũng là sự nhắc nhở. Đó là chúng ta đang bị đồng hóa với thế gian và chúng ta cần phải cẩn thận. Cho nên xoay qua người bên cạnh, cầu nguyện chung, nối kết với nhau và hỏi hai câu hỏi đó. Có sự vui mừng không? Có lời Chúa không? Chúng ta sẽ thờ phượng kết thúc. Xin chúng ta cầu nguyện với nhau để trả lời với câu hỏi của Chúa. Có lời Chúa trong đời sống của mình hay không? Có danh vinh hiển của Chúa Giê-xu thẩm định hay không?